Chào ni, kính thưa quý Phật tử. Thì hôm nay là cái buổi nói chuyện trong ngày rằm tháng Giêng. Thì trong cái buổi nói chuyện này thì Tề Mãn đề cập đến một cái vấn đề về cái tên của thiền viện. Cái tên thiền viện đó là vừa rồi thì Hòa Thượng Nhật Quang, trưởng ban quản trị của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, như quý Phật tử đã nghe, thì Hòa Thượng đã cho một cái tên ở nơi đây. Thì cái tên ở nơi đây gọi là Thiền Trang Bảo Trơn. Thì như vậy đó là hôm nay thì nói chung quy về cái vấn đề này, và cũng là nói rõ về cái đường lối chủ trương. Thì về Thiền Trang Bảo Trơn thì chắc quý Phật tử nghe thì cũng hay, mà có lẽ thì cũng hơi lạ. Bởi vì thường thường là các thiền viện để thiền viện, ở đây sao gọi là thiền trang, thì cái vấn đề này là nó khác nhau như thế nào. Thì trước nhất thì nói về cái chữ thiền viện, chữ viện, thiền viện nghĩa là một cái viện chuyên tu. Thì thường thường Phật tử nghe nói một cái viện Phật học, hay là một cái viện mà học về ngành này ngành kia đó, là đông người đó ha. Thì đông người nghĩa là một cái viện chuyên tu thiền, đông người. Thì như vậy đó là gọi là thiền viện. Còn thiền tự đó, chứ chữ tự là chùa, còn thiền là thiền, nên là cái chùa tu thiền đó. Đây là đó khác hơn chút, nghĩa đó là cái chùa. Thì như vậy đó, cái chùa với cái thiền viện á là nó cũng khác nhau một chút. Cái viện chứ là chuyên về tu thiền không, còn cái thiền tự thì có tính cách mà sinh hoạt công cộng nhiều hơn một chút, nghĩa là thập phương đến vân vân. Nhưng mà cái chùa đó cũng gọi là cái chùa tu thiền, chuyên về tu thiền mà thôi. Còn riêng về thiền trang đó, là cái chữ trang này là không phải là trang trại, mà chữ trang này là trang nghiêm, chữ trang này là thanh tịnh. Phật tử hay nghe nó là diệu trang nghiêm đó, đó là cái chỗ mà trang nghiêm thanh tịnh. Mà chữ thiền gọi là trang nghiêm thanh tịnh chuyên về tu thiền, nghĩa là một cái nơi vắng vẻ, một cái nơi mà rừng núi như ở đây. Cho nên Hòa Thượng thường chiếu ngài đặt một cái tên mà nó cho nó phù hợp một cái cảnh rừng núi nơi đây, gọi là một cái nơi thanh tịnh chuyên về tu thiền, thì đây gọi là thiền trang. Còn cái chữ bảo trơn, bảo này là không phải là châu báu, bảo này không phải là nó đến ngọc ngà gì, mà chữ bảo này là bảo nhậm. Cái chữ nhậm đó là Phật tử nghe thấy lạ. Nhậm tức là gìn giữ hay là nhớ nghĩ. Ví dụ như Phật tử có một cái chuyện gì mà mình làm cho mình nhớ nghĩ hoài, mình gìn giữ hoài, một cái niềm vui trong cuộc đời khiến cho mình nhớ, mình nghĩ, mình gìn giữ, mình bảo vệ, vân vân. Tuy nhiên ở trong đạo thì cái chữ bảo nhậm này đó là khác hơn chút. Mà cái chữ bảo này đi với chữ chơn, cái chữ chơn đó là chơn như là Phật tánh. Thì như vậy bảo vệ cái chơn như, bảo vệ cái Phật tánh, thì đây gọi là bảo nhậm. Ví dụ như là ở ngoài đời thì quý Phật tử là có cái niềm vui hay có những kỷ niệm gì thì mình giữ mãi những cái kỷ niệm đó, mình giữ cái kỷ niệm đó. Nhưng mà cái người tu đó thì thấy rằng tất cả những kỷ niệm đó, kể cả những cái của cải vật chất ở thế gian, nó chỉ đắp đổi trong mấy mươi năm mà thôi. Cho nên vì vậy nếu mình bảo vệ, mình gìn giữ nó thì chỉ là cái chuyện mà nó ngoan không thôi. Cho nên Phật tử thấy thế gian này hỏi tại sao lại đau khổ, bởi vì những cái mình giữ mà nó mất đi. Ví dụ như là mình có căn nhà, đến khi căn nhà nó hư hoại mình cảm thấy đau khổ. Mình có người thân, khi mà người thân mình qua đời cho nên khiến mình đau khổ. mình có của cải vật chất, mà của cải vật chất mà nó mất đi mình đau khổ. Nhưng mà Phật tử thấy ở thế gian này có cái gì nó còn hoài không ạ? Không có còn hoài, nó thay đổi liên tục. Cả một cuộc đời mình kinh qua đó, thì mấy mươi năm thì lúc lên lúc xuống, lúc lên lúc xuống, nó thay đổi liên tục. Hiện tại mình có đó, rồi nó cũng thay đổi theo thời gian thôi. Thì bên cạnh thế gian đó thì còn có một cái nó còn hoài, đó là cái Phật tánh của mình, đó là cái chân tâm, là cái tâm thanh tịnh của mình. Nghĩa là những cái nó mất đi bên cạnh đó, còn có những cái còn, là những cái mà quý Phật tử tạo nhiều cái phước lành, tạo nhiều cái công đức, rồi siêng năng tu tập, rồi nhận chân ra ông Phật của chính mình, chân tâm của chính mình. Cho nên vì vậy đó, là khi mà Đức Phật Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, lúc mà Ngài giác ngộ đó, giác ngộ xong rồi, với cái lòng từ bi Ngài hướng về tất cả chúng sanh, Ngài thấy rằng cũng lạ thiệt, tại sao tất cả chúng sanh đều đủ căn tánh và đức tính trí huệ của Như Lai mà chúng sanh lại chẳng biết. Thì đó là cái điểm chốt và cái then yếu của chư Phật khi ra đời, muốn chỉ cho chúng sanh một cái tâm giác ngộ, một cái tâm nó an lành. Bởi vì hiện tại mình chưa, cho nên bây giờ mình cảm thấy mình hoang mang dữ lắm. Cho nên bây giờ Phật tử cảm thấy mình bơ vơ, có nhiều khi mình cảm thấy mình lạc lõng lắm, nhiều khi mình không dám nghĩ tới nữa. Nhiều khi có khi nào mình nghĩ đến khi mà mình bỏ cái thân tướng này mình đi đâu, nhưng mà Phật tử không dám nghĩ. Ai mà nói cái chữ này là cứ kiêng tại vì nói chữ này là xui xẻo chứ đó. Cho nên vì vậy đó ta không dám nói. Nhưng mà cái thực tế, cái chân lý á, là nó phải có cái đó. Mà 80 năm như một cái giấc mộng, nó qua rồi thì nhìn lại giống như là một cái giấc mơ thôi. Thì như vậy á, là mình thấy là nó mong manh, nó mong lung chứ đó. Thì như vậy đó, là chính vì vậy mà Đức Thế Tôn Ngài lúc là còn Thái tử Tức Đạt Đa đó, là Ngài thấy cái kiếp người nó quá sức ngắn ngủi và phải chịu cái cảnh là sanh già bệnh chết. Nghĩa là phải sanh là sống, cái cuộc sống là phải sống, phải bươn chải. Ví dụ như bây giờ là quý Phật tử đó, là cũng có những cái niềm vui, tuy nhiên để tranh đấu cuộc sống là quý Phật tử phải cố gắng hết sức. Có nhiều khi là quên ăn, có nhiều khi mất ngủ. Có nhiều người kể là đi làm mà một chén cơm thôi mà ăn tới 4 tiếng đồng hồ. Nghĩa là vừa ăn một chút khách vô là lo chạy. À, có nhiều người ăn uống cũng đúng giờ đúng giấc, nhưng mà ngoài ra đầu của mình lúc nào cũng phải nghĩ, phải lo, rồi lo tính, rồi lo sợ. Nghĩa là cái cuộc sống là luôn luôn là nó cứ thúc đẩy, nó khiến cho mình là không bao giờ được yên tâm. Trên sáng mở mắt ra là lo đi làm đến chiều tối về lo con cái, rồi ngủ sáng ra đi làm. Cuộc sống đơn điệu như vậy thôi. Bên cạnh đó cũng còn có những cái niềm vui, nghĩa là những cái niềm vui là cái ngũ dục ở thế gian, tuy nhiên nó chỉ thoảng qua trong cái cảm giác của mình, không có gì nó tồn động lại lâu dài cả. Thế rồi trải qua đến 80 năm rồi mình nhìn lại, mình cảm thấy là cuộc đời này chỉ là một cái giấc mộng. Từ cái chỗ đó mà Đức Thế Tôn Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hết thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài đi vào rừng sâu tu hành giác ngộ. Và giác ngộ cái gì? Nghĩa là giác ngộ được cái Phật tánh của mình. Khi giác ngộ được cái Phật tánh của mình rồi đó, thì lúc đó Ngài thương chúng sanh, Ngài thấy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh giống như Ngài vậy. Nghĩa là tất cả chúng sanh có cái căn bản, nghĩa là Phật tánh sẵn có. Thì như vậy đó, thì là một cái dòng máu, một cái dòng máu của Phật. Bây giờ Phật tử gọi là Phật tử là con Phật, phải không ạ? Con Phật mang cái dòng máu của Phật. Thì cái dòng máu này là không phải là máu đỏ, mà dòng máu này tức dòng máu trí tuệ. Trên trong bản kinh A Hàm, Đức Phật kể một cái câu chuyện về cái con sư tử con. Nghĩa là hai con sư tử sanh ra một con sư tử con. Thì khi mà vừa sanh ra đó, là cái người mẹ, là con sư tử mẹ đó, là qua đời. Khi con sư tử mẹ qua đời rồi đó, thì để lại một đứa con cho con sư tử cha. Thì như vậy ở đây gọi là gà trống nuôi con. Thì hàng ngày cái con sư tử đực đi kiếm thức ăn về cho đứa con của mình. Nhưng mà vào những cái mùa khan hiếm, thức ăn lại khó khăn, săn đuổi lại không được. Cho nên nhiều khi con sư tử cha phải đi một ngày hai ngày mới trở về. Đứa con ở nhà lăn lóc, rồi ở một mình bơ vơ, rồi còn nhỏ trên đâu có hiểu gì, rồi chơi với đàn nai, chơi với đàn hươu, rồi quanh quẩn ở trong đó. Khi mà chơi với những cái loài mà nhút nhát đó khiến con sư tử con đó là hết đi cái sức hùng mạnh của mình, cho nên vì vậy đó là đồng quá với họ hồi nào mà không hay. Thì khi mà sư tử cha mà trở về thấy con mình quanh quẩn bên đàn nai đàn hưu thì người cha cảm thấy giác rất là đau lòng và muốn cho con mình phải biết được cái sức mạnh của một cái loài gọi là chú tể sơn lâm. Nhưng mà khi mà người cha đến gần thì những con nai con hưu bỏ chạy đi, thì con sư tử con này cũng chạy đi theo con nai con hưu. Thì như vậy đó là người cha tìm con không được, cứ mãi mãi lang thang. Đến một bữa nọ, khi mà đứa con sư tử con mệt mỏi sau khi mà chơi giỡn ở chung với đàn nai đàn hưu đó, thì nó nằm ngủ ở trong cái bụi rậm. Thì người cha đi nhẹ tới và chộp cổ người con. Khi chộp cổ người con, đứa con hoảng hốt, hoảng sợ vô cùng, và người cha xách cổ đứa con đi xuống dòng suối và để cho đứa con nhìn thấy là bóng của mình với bóng cha mình nó giống nhau. Thì lúc đó đó thì người cha mới giải thích: con mang cái dòng máu chúa tể sơn lâm, không thể nào là những cái loài nhút nhát như là hưu nai. Lúc đó người cha hét lên một tiếng thì vang động cả núi rừng, và người con sư tử con cũng hét lên một tiếng giống như cha mình. Từ đây đứa con trở về với cha và trở thành một chúa tể sơn lâm. Đây là bản kinh Đức Phật ví dụ trong kinh A Hàm, nghĩa là tất cả chúng sanh đều có đủ căn tánh và đức tính trí tuệ của Như Lai giống như Ngài, không khác gì cả. Nhưng mà chúng ta lao theo ngũ dục, còn Ngài trở về với bản tâm. Thì với lòng đại bi của Đức Phật, Ngài mới thuyết pháp luôn cả 49 năm để cho tất cả mọi người thức tỉnh được bản giác của mình, hay là Phật tánh, hay là chân tâm của mình. Để rồi đến một lúc nào đó quý Phật tử nhận ra rằng mình cũng có sẵn Phật tánh, mình cũng có sẵn chân tâm, thì lúc đó mình cũng hét lên một tiếng giống như là Đức Phật. Cho nên Phật tử thấy là Ngài, trong những bản kinh Đức Phật hay nói là sư tử hống đó, sư tử hống, thì mình cũng có thể hét lên một tiếng như vậy. Mình cũng có thể cất lên một tiếng nói rằng ta cũng sẽ thành Phật giống như vị Phật. Thì đó là cái Phật tánh của mình. Thì như vậy cái câu Ngài nói là tất cả chúng sanh đều có căn tánh và đức tính trí huệ của Như Lai. Cái căn là cái căn bản, là cái nguồn gốc đó, là phải giữ cái nguồn gốc này chúng ta mới phát huy được những cái gì nó mới mẻ. Ví dụ như là cái cây, Phật tử thấy cành lá nó lên từ đâu à? Nó lên từ gốc, rồi cành cũng lên từ gốc, rồi từ gốc đó rồi lên cành đó, rồi ra lá đó, và ra hoa và kết quả. Cho nên vì vậy đó là nó có một cái thiện mỹ, một cái thiện pháp nó rõ ràng. Nếu mà chúng ta không lấy cái gốc là cái tánh làm gốc đó, thì chúng ta mong lung lắm. Tại vì không có cái cành nào nó tự ra cành mà không có gốc cả, không có cái cành nào ra lá mà không có gốc cả, từ gốc mới có cành. Thì như vậy đó, nếu mà mình giữ cái gốc thì chúng ta là mới có thể phát huy được trí huệ của mình. Phải giữ cái tâm thì chúng ta mới phát huy được trí huệ của mình. Thì bây giờ hỏi lại quý Phật tử, tâm là gì? Tâm là gì ạ? Ví dụ như bây giờ mình nói cái thân này là xét về thân tứ đại đó, thì nó là không phải là mình rồi. Còn bây giờ tâm quý Phật tử cho là cái suy nghĩ là mình. Bây giờ một ngày suy nghĩ bao nhiêu lần, rồi mong lung, rồi vọng tưởng, cho cả suy nghĩ cả 40 năm. Bây giờ quý Phật tử nhìn lại coi, những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái vọng tưởng đó có thật không ạ? Không thật. Nó chỉ là theo cái chiều thời gian, cái duyên nó tụ nó tán vậy thôi. Thì như vậy ngoài tất cả những cái tâm vọng tưởng đó, ngoài cái thân tứ đại này còn cái gì nữa? Thì bây giờ quý Phật tử ngồi lắng lại, đừng suy nghĩ gì hết đó, quên đi cái thân này, quên đi hết tất cả vọng tưởng, mà quý Phật tử vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết một cái tâm thể nó yên tĩnh, một tâm hồn trong sáng. Đó chính là cái căn tánh của mình. Cho nên Đức Phật nói đó là cái gốc của tất cả chúng sanh. Vì vậy nương nơi gốc này chúng ta mới phát huy được trí huệ vô thượng, nương nơi cái gốc này chúng ta mới thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi đức tính và trí huệ của Như Lai, đó là cái tính của Phật, đó là cái tính của Như Lai. Mình với Phật không có khác gì hết. mình với chư vị Bồ Tát không có khác gì hết. Có khác chăng là Phật và Bồ Tát ngài đã giác ngộ rồi, còn chúng ta còn mãi vui chơi theo những cái pháp mà thế gian thường tình. Cho nên vì vậy đó là muốn cho quý Phật tử là hiểu đạo, tu hành, giác ngộ. Khi mà quý Phật tử hiểu đạo, tu hành, giác ngộ rồi thì cuộc sống cảm thấy nó khỏe hơn nhiều. Đạo Phật không phải biểu quý Phật tử phải từ bỏ hết tất cả, mà đạo Phật chỉ muốn cho quý Phật tử nhận chân đúng lẽ thật của con người, nhận chân đúng lẽ thật của cái kiếp nhân sinh, và đừng dính mắc những cái gì mình đang có. Bởi vì tất cả những gì mình đang có chỉ là tạm bợ, chỉ là ảo ảnh mà thôi, không có cái gì gọi là nó tồn tại lâu dài cả. Thì như vậy ở đây nó là bảo chơn, nghĩa là bảo vệ, gìn giữ chân tánh của mình. Đó là cái chỗ mà cái tên của cái thiền viện. Thì như Hòa Thượng Thường Chiếu có kể, lúc mà Hòa Thượng Viện Trưởng Trúc Lâm đó, ngài đi lên sau khi mà thiền viện Trúc Lâm mà không thành đó, thì ngài mới đi lên Bể Dứa đó để làm một cái am đó. Thì cái am đó ngài gọi là dưỡng chân, tức là bảo dưỡng cái chân tánh của mình. Và hôm nay thì cái chỗ này thì được đặt tên là Thiền Trang Bảo Chân. Thì giải thích cho quý vị Phật tử biết, đó là cái vấn đề thứ nhất. Đến cái vấn đề thứ hai là cái chủ trương đường lối ở nơi đây. Thì về cái chủ trương thì ở đây là Xiển Dương Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử. Thiền Việt Nam Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, nghĩa là về sơ tổ của Trúc Lâm Yên Tử, tức là một vị vua, tức là vua Trần. Vào đời Trần, vị vua thứ ba tức là vua Trần Nhân Tông. Thì sau khi ngộ đạo, sau khi mà binh biến đất nước Thái Bình, ngài bỏ vương vị giống như Thái tử Tức Đạt Đa, ngài lên non đảnh, non Yên Tử, để rồi tu hành giác ngộ, sau này để cái hiệu là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì như vậy thở ấu thời, tại vì được ung đúc một trong gia đình Phật Pháp và được nhiều thiện tri thức chỉ dạy, khiến lúc còn là Thái tử tức ngài Trần Nhân Tông đã sớm hội được yếu chỉ Thiền Tông. Thì như vậy thầy của ngài là ai? Tức là thầy của ngài tức là một cư sĩ ngộ đạo, là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thầy của Tuệ Trung Thượng Sĩ tức là Thiền Sư Tiêu Dao. Thì từ nhỏ ngài theo Thượng Sĩ để tu học. Thì khi mà hiểu được yếu chỉ qua cái câu mà tất cả Phật tử học thiền lâu chắc còn nhớ rõ, chính cái câu mà khi mà vua Trần Nhân Tông hỏi về yếu chỉ tu hành như thế nào, thì ngài đáp rằng là phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ tức là xoay lại chính mình, đó là xoay lại chính mình mà không phải từ bên ngoài mà được, nghĩa là phải xoay lại chính mình. Ví dụ lâu nay đó là Phật tử là xoay hướng ra bên ngoài. Ví dụ như là mình thấy một hiện tượng gì, mình làm một cái gì đó, mình đều lo nghĩ hết. Ví dụ như là mình thấy một cành hoa đẹp, bắt đầu là mình theo cái đẹp đó suy tư hiểu biết của mình, theo cái phân biệt của mình mà quên đi cái đang thấy, cái đang nghe đó. Rồi mình có cuộc sống của mình là luôn luôn có rất nhiều cái để cho mình suy nghĩ. Mình lo cho con, rồi mình lo cho chồng, mình lo cho vợ, lo cho sự nghiệp của cải, lúc nào mình cũng lo ra hết. Thì như vậy đó là đối trước tất cả hiện tượng, đối trước tất cả những mệnh đề, tất cả chúng ta đều hướng theo cái mệnh đề đó mà quên đi cái bản tâm của chính mình. Thì như vậy cũng như bao nhiêu chúng sanh khác, nếu mà quý Phật tử thức tỉnh, thấy một hiện tượng, làm một mệnh đề, đều biết rằng mình đang làm. Ví dụ như là mình đang làm việc, thường thường là quý Phật tử vừa làm việc là vừa suy nghĩ, vừa suy tư những chuyện vui, chuyện buồn. Bây giờ mình làm việc, mình biết mình đang làm việc một cách rõ ràng, mình đang hiện hữu ở nơi đây và bây giờ. Thì như vậy đó là chúng ta ngay nơi công việc đó mà chúng ta thấy bản tâm của chính mình, thì đây gọi là phản quang. Chứ không phải phản quang là bây giờ mình phải nhìn lại đó, nhìn lại mình. Thì như vậy nghe nói nhìn lại mình thì như vậy còn có cái mình nữa đó. Thì giờ ngay nơi hiện tượng giống như là một cái kiến để trước mặt quý Phật tử như vậy đó. Khi nhìn vô kiến á, là quý Phật tử thấy cái bóng của mình ở đó. Rồi tất cả những hiện tượng rọi vào kiến á, mình cũng thấy tất cả những hiện tượng đó. Thì như vậy đó là nhìn nơi kiến là thấy mình ở đó. Thì đây gọi là phản quang, chứ không có phải là phải chiếu vô trong mình. Trong mình có gì đâu mà chiếu. Nghĩa là khi thấy một cái cành hoa là quý Phật tử biết rằng mình đang thấy một cách nó tường tận. Khi nghe một âm thanh, nghe một bản nhạc, quý Phật tử nghe một cách nó rõ ràng. Mình không duyên theo cái bản nhạc đó để rồi tâm của mình nó rơi vào một cái trạng thái gọi là mê hồn trận. Mà mình vẫn thấy nghe một biết một cách rõ ràng như vậy là mình đang tập cái sức làm chủ của chính mình. Đây là cái gốc. Đây gọi là phản quang chứ không phải là chiếu lại. Tự kỷ tức là chính mình đó, tức là thấy hiện tượng là biết được chính mình ở đó, là đó là cái phần sự là trọng yếu mà không phải từ bên ngoài mà được. Thì ngay một cái câu nói này thì vua Trần Nhân Tông ngộ đạo, nhận ra đường lối tu hành. Thì sau khi mà binh biến tan rồi, ngài thắng được hai trận giặc Nguyên và Mông đó, rồi ngài giao lại cho con của ngài, ngài lên núi Yên Tử tu hành, tu khổ hạnh ở trên đó. Thì như vậy đó là quý Phật tử thấy là ngài là một ông vua, rồi bỏ cung vàng điện ngọc để rồi ngài lên để mà tu hành. Thì như vậy mình phải đánh một cái câu hỏi là còn một cái gì đó quý báu hơn những cái gì mình đang có. Cho nên là khi mà ngài ngộ đạo rồi đó, ngài nói một cái câu mà mình nghe mình không thể tưởng được, là ngài nói rằng là ba miếng ngói yêu hơn lầu cát, nửa gian liều quý nửa thiên cung. Nghĩa là chỉ có ba miếng ngói thôi còn hơn cái lầu cát của ngài lúc mà ngài còn làm vua nữa, mà nửa gian liều quý nửa thiên cung, nửa gian liều của ngài còn hơn cả thiên cung nữa. Thì như vậy đó là mới thấy được cái trọng tâm của cái kiếp con người là khổ đau, là không phải là do của cải vật chất, mà khổ đau bởi vì chúng ta là duyên theo những cái bên ngoài, rồi duyên theo những cái chuyện mà bên ngoài để rồi mình khổ đau. Khi mà con người hạnh phúc là khi con người ta buông bỏ được hết tất cả, người ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, tâm hồn được thánh thoát, tâm hồn mà được siêu thoát. Ngồi ở chỗ nào, ngồi dưới gốc cây, ngồi trên tảng đá, đều là an cư lạc đạo hết. Thì như vậy đó là cái hạnh phúc. Cho nên là nhiều khi có nhiều người thật giàu nhưng mà họ cũng không tìm thấy được hạnh phúc. Giống như vừa rồi thì có cái câu chuyện về cái ông triệu phú người Áo. Thì ông ta rất là giàu, tài sản lên tới 7 triệu đô la. Thì sau khi mà đi qua Hawaii á, thì nghỉ mát 3 tuần lễ. Thì ông ta kể rằng là 3 tuần lễ này ông ta xài tiền nhiều nhất và tiếp xúc tất cả mọi thế hệ, mọi cái giới nhiều. Nhưng mà qua cái lần nghỉ đó thì ông ta phát hiện ra một cái điều là từ khi mà ông ta có nhiều của cải vật chất như vậy khiến cho tâm ông ta không còn được yên ổn nữa. Và ông ta cảm nhận được một cái điều thứ hai là tất cả mọi người đến với ông ta là bằng cái danh vị và tiền bạc, không ai đến với ông ta bằng một tấm lòng. Ông ta nói rằng ông ta giống như là những nhà diễn viên, tức là cứ giả bộ sống, giả bộ làm, và tất cả du khách là đến với ông ta đều, mọi người như là du khách đến là chỉ là giả bộ mà thôi, chứ không có xuất phát từ một trái tim nữa. Cho nên quý vị Phật tử thấy ở những cảnh quê nghèo, rồi có cái tình đồng quê, rồi xóm giềng có cái tình, mặc dù là nó không thánh thiện như là những người hiểu đạo, tuy nhiên là bởi vì là họ không có bị của cải vật chất nó che. Nhưng mà đến khi giàu có rồi đó thì tự nhiên có sự thay đổi. Trên tâm nó là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Nghĩa là giàu thì có cái sự thay đổi trong lòng, nó không còn một cái gì nó chất phát đơn thuần nữa, cho nên là khiến cho ông ta cảm thấy bức rứt. Và cái sự quyết định là khiến cho mọi người đều khiếp sợ, làm ta bán hết tài sản, những biệt thự của ta bán hết và tài sản ta bán hết, và ông ta chỉ ở một căn nhà nhỏ, nằm một cái giường đơn giản mà thôi. Thì ông ta nói rằng ông ta không có dám là khuyên tất cả những người giàu là phải bỏ hết tất cả của cải giống như ông ta, mà ông ta chỉ muốn nói lên rằng là ông ta cảm nhận được từ trái tim, cảm nhận được những cái khó khăn, đau khổ và không được hạnh phúc giống như là cái thời sống là đơn giản hàng vi ngày xưa. Thì như vậy đó, là Phật tử mới thấy cái hạnh phúc không có phải là từ nơi là của cải vật chất mà mang đến, mà cái hạnh phúc có phát xuất từ trong cái căn tánh của mình, từ trong lòng của mình, từ trong một cái tâm hồn trong sáng, đơn giản, và đó chính là Phật tánh của mình. Trên ngài lên đó, rồi ngài rao giảng, ngài khuyến khích người ta tu hành và ngộ đạo, thì giống như là ngài vậy. Thì như vậy thì sau này thì hòa thượng viện trưởng Thiền viện Trúc Lâm á, tức là hòa thượng Thượng Thanh Hà Từ, ngài mới chuyển dương lại Thiền Việt Nam, lấy mấu chốt từ Sơ Tổ Trúc Lâm. Thì Sơ Tổ Trúc Lâm lập ra cái phái thiền này là lấy ba cái điểm chính yếu, bởi vì Việt Nam thì chưa có một cái dòng thiền nào trước ngài cả, tất cả dòng thiền đều du nhập từ nước ngoài, giống như thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, tức là tổ Tỳ Ni Đa Lu Chi là từ Thiên Chức qua. Rồi đến thế kỷ thứ 8 có một vị tổ nữa, tức là tổ Vô Ngôn Thông. Tổ Vô Ngôn Thông là đệ tử của thiền sư Bách Trượng bên Trung Hoa, ngài mang dòng thiền từ Trung Hoa sang Việt Nam. Để đến thế kỷ thứ 10, tức là ngài đến thế kỷ thứ 10 đó, là có một cái thiền phái gọi là thiền phái Thảo Đường. Ngài Thảo Đường là đệ tử ngài Tiết Đậu cũng bên Trung Hoa. Thì như vậy ba thiền phái du nhập vào Việt Nam mà chưa có một dòng thiền nào của Việt Nam cả. Đến Sơ Tổ ngài tu hành ngộ đạo, gom ba phái thiền này lập ra một phái thiền chính thống, thiền Việt Nam, thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì đến vào cuối thế kỷ 20 thì hòa thượng viện trưởng Trúc Lâm đó, ngài mới làm sống dậy dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà để làm sống dậy dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử thì ngài kế hợp kinh pháp, và cái chủ trương của ngài đó là rất là rộng rãi và cho nó phù hợp vào thế kỷ này. Thì nguyên ngài cũng lấy là ba cái mấu chốt trọng yếu. Cái trọng yếu thứ nhất là phản quang tự kỷ, tức là từ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đó. Và cái trọng yếu thứ hai là từ Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nghĩa là ngài Huệ Khả hỏi về pháp an tâm thì ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma mới đáp là đem tâm ta an cho. Thì ngài mới tìm lại, ngài thấy tâm không thấy, ngài mới nói con không thể nào mang tâm ra được. Thì tổ mới nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì ngay câu này tổ Huệ Khả ngộ đạo. Thì quý Phật tử thấy đó, là bây giờ Phật tử nó là tâm tôi, bây giờ biểu Phật tử mang tâm ra, mang tâm được không ạ? Không thể nào mang tâm ra được. Khi mà mình khi nào mình tìm thấy tâm của mình không được nữa thì lúc đó mình mới thực sự là an tâm. Nghĩa là lúc nào mình còn có tâm thì chưa an tâm. Cái điểm này rất là trọng yếu và rất là sâu sắc, và có nhiều người chết ở cái điểm này. Nghĩa là bây giờ là nghe nói là tìm tâm không được thì quý vị Phật tử là cứ xoay lại tìm, mà không ngờ cái tâm tìm đó là cũng là vọng luôn. Cho nên vì vậy mình không thấy được. Khi nào quý Phật tử còn thấy có tâm, nghĩa là còn thấy có tâm vọng, còn thấy có tâm trên, thì như vậy là chúng ta chưa thể nào an tâm được. Nghĩa là khi nào chúng ta không còn thấy tâm nữa, nghĩa là không còn một vật, không còn cái chỗ bám víu nào hết, thì lúc đó ta đã an tâm cho ngươi rồi. Chính chỗ này là cái chỗ đốn ngộ của tổ Huệ Khả. Thì đó là cái mấu chốt thứ hai. Và cái mấu chốt thứ ba là từ nơi lục tổ Huệ Năng, tức là vị tổ thứ 6 bên Trung Hoa. Thì khi mà ngài mang y bát từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn mà trên đường ngài đi lánh nạn, thì Đạo Minh là cái người mà rượt theo, thì ngài mới để y bát trên đá và ngài vào bụi. Thì Đạo Minh thấy dở y bát không được, thì Đạo Minh mới lớn tiếng kêu to, nói là nhân giả, ta đến đây chỉ cầu pháp chứ không phải vì y bác. Thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng ngài mới bước ra từ bụi rậm và ngài nói rằng nếu ngài thực sự đến đây cầu Phật pháp thì bây giờ là lắng lòng lại. Thì chỗ này thì mong tất cả quý Phật tử cũng lắng lòng lại giống như ngài Đạo Minh. Thì khi mà ngài Đạo Minh lắng lòng lại, tất cả muôn duyên buông hết, thì lúc đó Lục Tổ Huệ Năng ngài mới nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Ngay đó ngài Đạo Minh đốn ngộ. Thì bây giờ quý Phật tử buông hết, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà quý Phật tử còn ở đó không à, hay là nó mất tiêu luôn rồi, còn luôn đó hả? Thì lúc đó là bản lai diện mục của chính mình. Cái chữ bản lai tức là xưa nay, diện mục tức là mắt và mặt của mình. Bản lai diện mục tức là cái mắt và cái mặt mình xưa nay. Thì đây là cái ngôn ngữ thôi, bởi vì nếu cái mắt và cái mặt thì nó cũng chịu theo cái vô thường đó là. Nhưng mà nói đến cái mắt và cái mặt ở đây là để cho Phật tử nhảy thêm một bước nữa, nghĩa là nhận ra được là cái Phật tánh của mình là nó phát xuất khắp cả châu thân của mình, bản mặt của mình và con mắt của mình nó đều có Phật tánh. Cho nên đó là gọi là bản lai diện mục đó hả? Gọi là ta nói là cái tánh thấy đó. Ví dụ như Phật tử thấy một hiện tượng là mình biết mình đang thấy một cách nó tường tận, thì đây gọi là tánh thấy đó hả? Thì đó là cái mấu chốt thứ ba. Thì ba cái mấu chốt này Hòa Thượng Viện Trưởng ngài mới gom lại thành một cái dòng thiền Việt Nam đó, tức là một lần nữa để cho phổ cập. Nhưng mà cái chủ yếu là ngài là phát huy mạnh về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thì như vậy đó, về khi mà gom lại ba cái mệnh đề chính yếu này đó, thì để cho phổ cập tất cả những người học theo ngài học đó, thì ngài có cái chủ trương gọi là thứ nhất gọi là biết vọng không theo. Nghĩa là mình biết vọng là mình không theo. Ví dụ như là bây giờ quý Phật tử có của cải, có vật chất, có tài sản đủ hết, mà Phật tử thấy tất cả những cái mình đang có đó là nó thuộc vọng hay là không vọng à? Nếu mà nó không vọng là nó còn hoài, phải không ạ? Mà nó là vọng là nó có sự thay đổi. Giống như mình mang cái thân này nè, giống như là còn trẻ thì tóc xanh, nhưng mà lớn tuổi như quý bác á là tóc đã bạc. Nếu mà nó còn hoài thì nó là xanh hoài, phải không ạ? Mà bây giờ nó thay đổi, nó bạc, tức là nó là nó không thành, nó chỉ là duyên hợp tạm có thôi, đó là. Thì cái tay này cũng thuộc là vọng. Thì mình biết nó là vọng, mình đừng có theo nó, mình đừng có chiều theo cái thân này. Rồi những cái suy nghĩ của mình là vọng này nghĩ lên, vọng kia lặn xuống, cái suy nghĩ này lặn lên, suy nghĩ này lặn xuống, kể cả niềm vui, niềm buồn của mình, lúc buồn, lúc vui, lúc giận, lúc hờn, gọi là thức tình lục dục của mình nó cứ thay đổi liên tục, thì cái đó cũng là vọng luôn, thấy không ạ? Mình cũng đừng có theo nó. Cho nên lúc buồn, lúc vui gì mình cũng mặc tình nó, mình đừng để tâm tới nó, tự nhiên mình hết buồn à. Có nhiều khi đó là cái môi trường hoàn cảnh khiến cho mình thiệt buồn, mình buồn rũ rượi luôn. Thì bây giờ hiểu đạo rồi, Phật tử cứ mình cứ thấy rõ, biết nó đang buồn, và mình biết rằng mình đang ngồi đây, mình nghe thật sâu, mình thấy thật tường tận, sâu lắng ở trong lòng, thì tự nhiên những cái nỗi buồn đó nó tan biến hồi nào, mình trở về trong cái thế giới thường trụ vĩnh hằng của chính mình. Thì đây gọi là cái chỗ mà mình biết, gọi là biết nó là vọng đó. Mình biết rõ nó thì tự nhiên á là mình không có theo nó. Còn sở dĩ mình theo á là mình không biết nó, chứ không phải là mình đuổi vọng đi, không phải là mình phải bỏ hết tài sản vật chất, vợ con tôi tớ bỏ hết, không phải là mình bỏ hết. Mà ở đây chỉ nói là khi mình biết tường tận nó thì tự nhiên mình không theo. Mà lâu nay mình theo á là tự nhiên không biết nó, cái chữ biết vọng không theo nó là vậy đó. Rồi đến khi nào mà quý Phật tử mà thấy tâm vọng của mình cũng như vậy, và tất cả của cải vật chất cũng vậy, cho nên mình không theo. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai Và một cái điểm thứ ba đó là cái chỗ chủ yếu, cái chủ trương biết vọng đó, là khi quý Phật tử ngồi xuống đó, khi mà mình ngồi xuống tọa thiền hay làm tất cả gì hết á, thì nếu thực hành cái pháp này á, thì quý Phật tử phải thực hành như thế này. Nghĩa là đầu tiên là mình biết hết tất cả thân tướng và sự nghiệp của cải là vọng, cho nên là tự nhiên là mình không có dính mắc vào nó, biết nó là hư giả rồi. Thì lúc này á, là tất cả những âm thanh, những sắc tướng bên ngoài mình nghe đó, mình cũng biết nó là vọng luôn. Bởi vì âm thanh á, là có lúc nghe, có lúc không nghe. Sắc tướng có lúc không có, cho nên đó là nó là vọng. Rồi vọng tưởng có lúc nó khởi lên, có lúc nó không khởi lên. Mình chỉ cần biết nó thì lúc đó tự nhiên mình không có theo. Thì đây gọi là biết vọng không theo. Thì đó là cái chủ trương mà phổ thông nhất là cái đường lối thiền Việt Nam. Và cái thứ hai nữa đó là đối cảnh vô tâm. Thì đối cảnh vô tâm này đó là nguyên trong cái bài thơ của Cư Trần Lạc Đạo Phú, nghĩa là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, nghĩa là ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, trong nhà có báo thôi đừng tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là ở đời mình sống với đạo thì mình tùy duyên. Sở dĩ mà quý Phật tử khổ đó là chúng ta không biết tùy theo cái duyên. Ví dụ như mình có con của mình đó, mình hết sức rồi, nhưng mà con của mình nó không có trưởng thành giống như nguyện của mình. Thì như mình biết là cái duyên nghiệp của nó đời quá khứ, nghĩa là cha mẹ làm hết sức mà con cái không thành tựu như bản hoài của cha mẹ, tức là do cái tiền kiếp của nó. Tại vì á, là không phải nó chỉ là con mình trong cái đời này đâu, mà nó có thể là con hết tất cả mọi người. Và mỗi đứa con á, nó mang một cái chủng tử nghiệp nó khác nhau. Cho nên có nhiều đứa con mình tưởng mình sanh ra nó, thực ra chỉ sanh được cái thân thôi, tâm nó đâu có sanh được. Cho nên có câu là cha mẹ sanh con trời sanh tánh, đúng không? Thì cái câu nói của nhà Nho thôi. Nhưng mà đó, đúng theo cái nhà Phật á, là cha mẹ sanh con nghiệp sanh tánh. Bởi vì cái nghiệp của quá khứ mà nó tác thành lại, khiến cho cái người đó hợp với gia đình sanh ra là con. Cho nên là 10 đứa con là mỗi đứa tánh khác nhau, rồi mỗi đứa tạo dựng một cái sự nghiệp nó khác nhau. Cho nên là nó không có cố định. Cho nên vì vậy đó là mình nuôi con thì mình làm hết sức mình, nhưng mà nó thành tựu hay không là bởi còn ảnh hưởng cái nghiệp của nó nữa. Cho nên vì vậy đó là mình biết là cái duyên nghiệp đó, thôi mình tùy nó, tùy duyên. Ở đời của đạo hãy tùy duyên là vậy đó. Rồi mình làm hết sức mình tạo ra nhiều của cải, nhưng mà có khi mình làm nó bị thất bại, có khi mình làm nó thành công, có lúc mình có chóp, có lúc mình lại không có chóp, nghĩa là có lúc nó thay đổi liên tục. Mình biết là do cái duyên nghiệp của mình nó thay đổi vậy đó, thôi mình cứ tùy theo nó, lúc lên thì mình lên, lúc xuống thì mình xuống. Giống như là quý Phật tử và ở trên cái phao mà quý Phật tử mới đi ra biển, mà nằm trên phao mỗi lần quý Phật tử tắm biển đó, thì khi mà sóng lên đó thì nó đưa mình lên, sóng xuống á nó đưa mình xuống. Khi nào mà sóng lên á, mình không chịu lên á, mình chống lại sóng á, là thế nào mình cũng uống nước biển à. Thì như vậy nó xuống mình không chịu xuống, thế nào vẫn chúi nhủi à. Cũng như vậy đó, là ở đời sở dĩ người ta chúi nhủi á, là bởi vì người ta không biết tùy theo cái hoàn cảnh, cái nhân duyên. Mình mà biết lên thì lên, biết xuống thì xuống, thì mình sống khỏe lắm. Cho nên gọi là ở đời mình hiểu đạo, mình sống tùy duyên vậy thì khỏe. Đói đến thì ăn, mệt thì ngủ. Cuộc đời của chúng ta tóm lại chỉ có hai cái chuyện là ăn và uống thôi. Nghĩa là mình sống, mình tạo dựng ra để mình ăn, rồi ăn để rồi mình sống. Thì như vậy đó là khi đói đó là mình ăn một cách nó thật là ngon miệng. Khi ngủ á, mình ngủ một cách đó, nó thật là ngon lành. Thì như vậy đó thì mình cảm thấy nó khỏe dữ lắm. Nhưng mà bữa nào lên bữa ăn đó là mình không bao giờ ăn một cách ngon miệng đâu. Ăn rồi mình còn chê ngon chi dở đó. Bữa nào mà có thức ăn nào nó vừa miệng đó thì mình ăn thoải mái, mà ăn mà quên mình luôn ha. Ăn mà cái bao tử nó căng lên mình cũng quên luôn. Thì như vậy đến cái bữa nào mà ăn dở một cái đó, hay là thiếu cái gì, cái sở thích của mình, bữa nào ăn ớt thiếu cái ớt là bắt đầu mình nhăn rồi, dọn cơm mà thiếu tôi trái ớt ha. Thì như vậy đó là mình ăn trong bực bội, ăn trong cái sự tham lam tức tối. Và cái nữa mình ăn trong cái sự suy nghĩ của cái nghiệp của mình. Ví dụ như người nào làm mai thì ăn vừa suy nghĩ mình mai sao, người nào làm hồ thì suy nghĩ thấy xây hồ sao, làm công chuyện gì vừa ăn vừa suy nghĩ. Thì như vậy lúc đó là mình chỉ ăn toàn hồ gạch đá xi măng và tất cả những công trình sự nghiệp của mình đang làm. Mình đâu có thiệt ăn đâu, mình ăn vào trong miệng nhai, nuốt vào một cách ngon lành, một cách khỏe khoắn. Thì như vậy bữa ăn đó mới thực sự là bữa ăn ngon, ngon lành. À, còn ngủ đó thì quý Phật tử á, là khi mà mình làm nhiều, bữa nào có chuyện gì giật gân trong cuộc trong ngày là tối ngủ là mớ à. Và bữa nào có chuyện gì buồn á là mình ngủ, mình suy nghĩ, mình không có chịu ngủ, cứ suy nghĩ. Có nhiều người thức trắng mấy đêm cũng không ngủ, vui cũng ngủ không được, buồn cũng ngủ không được. Thì như vậy đó là mình sống nó mệt mỏi lắm. Cho nên ở đây tổ nói là đói đến thì ăn, mệt thì ngủ, đừng quan tâm gì hết. Tại sao? Bởi vì nó là vọng. Mà vọng bên cạnh cái vọng còn cái gì? Ngài mới nói rằng trong nhà có báo thôi tìm kiếm. Trong nhà mình có sẵn cái của báo rồi, là Phật tánh sẵn rồi, không cần tìm kiếm đâu hết. Chỉ trở về cái tâm thanh tịnh của mình, trở về cái tâm sáng suốt của mình, thì lúc đó gọi là đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Nghĩa là đối với tất cả các cảnh duyên mình không còn màng gì hết, thấy mình hiện hữu đó là đối cảnh vô tâm. Rồi cái chủ trương thứ ba là không kẹt hai bên, nghĩa là không kẹt bên này, không kẹt bên kia, nghĩa là không kẹt bên phải, không kẹt bên quấy, không kẹt bên thiện, không kẹt bên ác, thì tự nhiên mình cảm thấy nó khỏe ra. Ví dụ như tất cả mọi cái vấn đề gì xảy ra trong cuộc đời là có hai cái vấn đề thiện và bất thiện, phải và quấy. Mình theo thiện đó thì mình chống đi cái quấy. Còn cái người mà thấy cái quấy, họ cho cái quấy đó là thiện của họ. Ví dụ như mình thấy cái điều này là đúng, nhưng đối với họ, họ thấy điều đó là sai. Thì họ thấy cái đúng của họ, rồi mình thấy cái đúng của mình. Cho nên là thực sự là mình có cái sự tranh đấu. Giống như là cái văn hóa của mỗi nước là nó khác nhau, mà người nào cố chấp qua là nó trở ngại. Giống như ở Việt Nam là dạy con một cách khác, ở Mỹ dạy con một cách khác. Mình mang những cái kiến thức của người bên Việt Nam, của những người cổ đó, thì ép cho con cái mình ở bên đây á, thì bảo đảm là có sự trở ngại. Còn nếu mà mang cái sự mà phóng khoáng như ở bên đây mà về Việt Nam dạy con cái cũng không được. Thì như vậy từ đời sống, sinh hoạt và con người, nó đều theo cái môi trường, hoàn cảnh có sự thay đổi nó khác nhau. Cho nên là không có cố định gì hết. Trên cái này là thiện, mà đối với cái kia là ác. Rồi đối với người kia thì họ thấy thiện, nhưng mà đối với mình họ cho là ác. Nhưng mà thì như vậy ở đây nói đến một cái góc độ mà để cho quý Phật tử nhận rõ rằng là cái thiện ác, cái phải quấy nó không cố định, nhưng mà nó có chỉ là trong cái mức độ, trong cái môi trường hiện tại và tạm có thôi. Thì như vậy ở đây chư tổ muốn nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, là mình đừng để tâm đến cái chuyện cái ác, cái thiện, cái ác, để rồi đó là tâm của mình là theo những cái duyên bên ngoài khiến cho mình không được yên tâm. Nghĩa là thiện ác phân ranh rõ ràng và biết rõ thiện ác nó chỉ có từ môi trường, hoàn cảnh và một cái thời điểm nhất thời mới có. Và cái phải quấy cũng như vậy. Mà cái người tu đó là mình đối hết tất cả muôn duyên, nghĩa là không có duyên theo cái thiện, không cái ác, để cho tâm của mình nó được yên. Đúng không? Ví dụ như mình giờ mình nghĩ thiện là mình cũng phải có sự lo lắng, mình nghĩ về ác là mình cũng có sự lo lắng. Nhưng mà có nhiều Phật tử thắc mắc, khi tâm của mình yên thực sự mình có làm thiện hay không? Nếu mà mình làm thiện thì mình phải nghĩ thiện mình mới làm. Nhưng mà thực tình đó là không có phải vậy. Nghĩa là khi tâm mình yên rồi, khi mình thấy việc thiện đó, là mình làm lại không có vướng mắc, làm mà không có duyên theo cái thiện, và tất cả những chuyện ác thì mình cũng không có làm theo những cái điều ác, thì đó là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cho nên là khi nào mà mình an tâm đó thì lúc đó là mình không còn suy nghĩ gì hết, dù còn thiện hay còn ác, cái đó nó vẫn còn là hai bên. Cho nên hồi nãy chúng tôi dẫn về cái chỗ mà ngài Đạo Minh, ngài hỏi đạo Lục Tổ Huệ Năng mới nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh đó. Thì như vậy đó, đó là cái chỗ mà cái vấn đề thứ ba, đó là cái chủ trương của Hòa Thượng. Và cái điều thứ tư đó là một cái điều nữa là sống với ông chủ. Sống với ông chủ là sống làm sao? Nghĩa là mình sống với cái Phật tánh của mình, sống theo cái bản tánh của mình không sống theo cái vọng tưởng nữa. Nghĩa là mình làm tất cả mọi chuyện đều phát xuất từ cái tâm lành của mình, cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên là trước khi Phật tử muốn làm cái gì, trước nhất ở ngoài ta nói là mình phải nên bình tĩnh. mình bình tĩnh mình coi, mình bình tĩnh mình suy xét, thì chính bình đó là yên bình, tĩnh là tỉnh giác, ha, nghĩa là cái tâm thanh tịnh, cái tâm tỉnh giác, thì lúc đó mình mới có thể là mình làm. Thì như vậy là mình lấy từ cái gốc, từ cái tâm đó, để làm tất cả mọi chuyện phải bình tĩnh, nghĩa là phải bình tâm tỉnh giác, rồi lúc đó mình mới làm. Giống như thí dụ như bây giờ Phật tử muốn thực tập tu hành đó, là thí dụ bây giờ Phật tử muốn uống nước, là uống nước là thường thường mình theo cái bản năng của mình, khác mình cứ chụp mình uống, uống theo cái vọng tưởng. Còn giờ thực tập mà bằng cái gọi là sống vô chủ đó, là trước nhất mình phải là bình tâm tỉnh giác, mình biết mình bưng một ly nước rõ ràng, và bây giờ chúng ta uống một cách rất là tỉnh giác. Thì khi quý Phật tử uống bằng cái tâm tỉnh giác như vậy đó, gọi là mình đang sống vô chủ. Khi mà quý Phật tử nói một cái điều gì, mình phải bình tĩnh trước khi mình nói, thì bảo đảm lời nói đó là nó chắc chắn. Còn mình nói trong cái bức giác đó, là mình nói những lời nói là đều là vọng hết. Thế nhỉ? Cùng như bao nhiêu chúng sanh khác, từ lời nói hành động chư Phật Bồ Tát đều sống với ông chủ, đều sống với tâm tỉnh giác. Còn chúng ta sống theo cuộc đồng. Thì đó là nói đến cái phần chủ trương, nói đến cái phần mà tu hành ở Thiền Trang Bảo Trân này, là nói cho quý Phật tử rõ được cái đường lối chủ trương ở nơi đây. Thì nơi đây là cốt yếu là Xuyển Dương Thiền Việt Nam, cốt yếu là Xuyển Dương Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, tiếp nối từ nơi là Thiền Phái Trúc Lâm. Thì đó là cái chủ trương ở đây, là thông báo hết cho quý Phật tử biết rõ. Và sau này quý Phật tử nào muốn học thiền, thì sau này quý Phật tử muốn là hiểu được thiền Việt Nam như thế nào, thì lên đây cùng quý thầy tu tập. Và khi nào quý Phật tử cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn bực, hay là mình muốn cầu cái sự mà thanh thản nơi bản tâm của mình, thì về đây. Và hơn nữa, nếu mà quý Phật tử phát tâm vô thường, chánh đẳng tánh giác, muốn xuất gia về đây xuất gia luôn. Thì như vậy ở đây là không có chê, không có từ chối cái gì hết. Ở đây giống như là cái nhà thương mà quý Phật tử là những người bệnh, à, quý thầy là bác sĩ để mà chữa bệnh tâm cho quý vị Phật tử. Ra là quý Phật tử khỏi lo gì hết, thì lên đây cùng quý thầy tu tập. Rồi có gì thắc mắc thì quý thầy cùng chia sẻ với quý Phật tử, trao đổi Phật pháp, cũng như là những cái kinh nghiệm tu hành, để rồi chúng ta cùng nhau đi lên, cùng nhau ra khỏi luân hồi sanh tử. Đó là bản hoài của Đại Mãn, cũng như là sự mong mỏi của quý Phật tử. Thì nơi đây sẽ kết thành một cái đạo tràng, nơi đây sẽ kết thành một cái vườn hoa lớn, sẽ cúng dường mười phương chư Phật. Thì kết thì mỗi Phật tử đều là một cành hoa, thì mỗi người đều là một cái, có một cái tâm sáng ngời, nó hợp lại nơi đây. Thì Đại Mãn hay nói là cái đạo tràng thành tựu là không phải là chùa to Phật lớn, mà cái đạo tràng thành tựu khi mà tất cả chúng ta đi đúng chánh pháp, tất cả chúng ta quyết lòng tu hành, học đạo, hiểu đạo, và chúng ta cùng nhau bước trên con đường giác ngộ giải thoát. Thì đây là một đạo tràng hưng thịnh, làm sáng ngời Phật pháp, thì đó mới thực sự là trả ơn Phật, đền ơn Tổ, mới thực sự là đền ơn Thầy. Chứ còn không thì chúng ta không thể nào mà đền ơn được là Phật Tổ và Thầy của mình, và ơn cha mẹ, và ơn chúng sanh, và ơn quốc độ nữa. Thì đó là tứ trọng ơn mà tất cả chúng ta đều mang gánh nặng trên vai của mình. Thì đó là hôm nay chỉ nói sơ lược về một cái buổi đầu tiên, và nói rõ về cái đường lối chủ trương và tên của Thiền Trang Bảo Trân. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật tử ngoài ra còn thắc mắc điều gì thì có thể là mình, nếu mà quý Phật tử không thắc mắc gì hết thì mời Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công mà đấng này tăng